cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trước đây chúng ta đã tìm hiểu về những luật lệ mà Đức Chúa Trời ban liên hệ trực tiếp đến dân sự của Ngài là dân Israel. Nhưng khi chúng ta đến sách Lê Vi Ký đoạn 25 này, đề cập những luật lệ liên quan đến đất đai. Những luật lệ này được áp dụng khi dân Israel vào trong đất hứa Canaan. Họ không thể áp dụng luật này khi còn ở trong đồng vắng. Cho nên có lời được nhắc nhở thường xuyên về đất hứa, khi được vào trong đất hứa, được yên nghỉ trong đất hứa. Trong đoạn này, nói đến đất mà Đức Chúa Trời hứa cho dân Israel, luật pháp Môi-se được ban hành trực tiếp với dân Israel, đặc biệt là ở trong xứ Palestine. Những luật này cũng liên hệ đến dân chúng đang sống trong nghề nông nghiệp. Các bạn thân mến, xin các bạn lưu ý, không thể đem những luật này áp dụng vào đời sống của hội thánh hay áp dụng ở những quốc gia khác. Xin chúng ta nhớ rằng luật này chỉ áp dụng cho người Israel hay còn gọi là người Do Thái sống tại xứ Palestine. Khi chúng ta đọc sách Lê Vi Ký hay đọc cả Kinh Thánh, cần nên lưu ý đến sự xuất hiện nhiều lần về con số 7. Số 7 được dùng để tiêu biểu cho sự hoàn tất. Nó không có nghĩa là trọn vẹn trong mọi khía cạnh, nhưng nó biểu thị cho sự hoàn tất. Có sự nối kết và nhiều lần xảy ra của con số 7 trong sách Lê Vi Ký cũng như là sách Khải Huyền. Cả hai sách này dùng số 7 như là một cái khung sườn. thời gian được chia ra nhiều lần bảy để dùng trong đời sống hàng ngày và trong lịch trình của các nghi lễ. Có ngày thứ bảy, tuần thứ bảy, tháng thứ bảy, năm thứ bảy. Thời gian của niên lịch được chuyển theo thời gian Sa-bát và trong luật lệ Lê-vi-ký chạy theo chu kỳ của số bảy. Điều này cũng được xảy ra như vậy trong sách Khải Huyền. Đức Chúa Trời nghỉ ngày thứ bảy, không có nghĩa là ngày mệt mỏi, nhưng bởi vì Đức Chúa Trời đã hoàn tất công việc tạo dựng trong ngày thứ sáu và không cần làm thêm chi nữa. Ngày Sa-bát là đơn vị căn bản để đo lường thời gian. Chúng ta để những điểm chính ở trong sách Lê-vi-ký đoạn 25. Thứ nhất, năm Sa-bát trong câu 1 đến câu 7. Thứ hai, năm hân hỷ từ câu 8 đến câu 24. Thứ ba, chuộc về tài sản từ câu 25 đến câu 34. Và thứ tư, chuộc con người từ câu 35 đến câu 55. Bây giờ mời quý vị cùng tìm hiểu về năm Sa-bát. Ở trong sách Lê-vi-ký đoạn 25, câu 1 đến câu 2. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Môi-se tại trên núi Sinai rằng: Hãy truyền cho dân Israel rằng, khi các ngươi đã vào xứ ta sẽ ban cho rồi, thì đất phải nghỉ, giữ một lễ Sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Có sự chú ý, lời Đức Chúa Trời phán khi dân chúng còn ở vùng núi Sinai, nhưng luật lệ này sẽ có hiệu lực khi dân sự của Đức Chúa Trời vào trong đất hứa. Xin các bạn nhớ, Đức Chúa Trời phán ra được đền tạm như được chép ở trong sách Lê-vi-ký đoạn 1, câu 1. Thật là ngạc nhiên khi thấy ngày Sa-bát ban cho đất và cho con người, còn năm Sa-bát để cho đất nghỉ. Ngày Sa-bát giúp nhớ lại sự tạo dựng của Đức Chúa Trời, khi Đức Chúa Trời nghỉ công việc Ngài, khi công việc tạo dựng vũ trụ được hoàn tất. Trong sách Hebrew đoạn 4, câu 9, câu 11 chép như sau. Vậy thì còn một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời, và ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình, cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài. Vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Sự yên nghỉ trong mấy câu này có nghĩa là giữ ngày Sa-bát. Ngay cả trong thời đại ngày nay khi con người áp dụng khoa học kỹ thuật vào ngành nông nghiệp, khi con người để cho đất nghỉ vào năm thứ bảy làm cho đất được tốt hơn. Nhân đó, những người làm việc cực nhọc trong 6 năm qua cũng có dịp nghỉ ngơi. Năm Sa-bát cũng giúp cho dân Israel thoát khỏi sự tham lam quá đỗi. Nhưng tiếc thay, dân chúng Israel đã vi phạm luật lệ năm Sa-bát, cho nên họ bị Đức Chúa Trời hình phạt và bị lưu đày 70 năm ở Babylon. Điều này được ký thuật ở trong Sử ký thứ nhì, đoạn 36 qua 21. Dân chúng đã không giữ năm Sa-bát trong suốt 490 năm. Vì thế, họ bị lưu đày 70 năm. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong Lê-vi-ký đoạn 25, câu 3 đến câu 4. Trong 6 năm, ngươi sẽ gieo ruộng và hớt nho mình, cùng thu hoạch thổ sản. Nhưng năm thứ bảy sẽ là năm Sa-bát để cho đất nghỉ, tức là một năm Sa-bát cho Đức Giê-hô-va. Ngươi chẳng nên gieo ruộng mình hay là hớt nho mình. Qua lời của Đức Chúa Trời phán bảo, chúng ta thấy rõ rằng năm Sa-bát liên hệ đến đất. Dân chúng gieo trồng trong ruộng và hái nho trong 6 năm, và đến năm thứ bảy không được gieo rặt gì hết. Sự rủa xả đến trên đất và trên con người. Trên con người phải làm đổ mồ hôi mới có mà ăn. Nhưng sẽ có một ngày sự rủa xả sẽ được cắt khỏi vũ trụ này. Trong Roma đoạn 8 câu 20 đến 22 và trong Ê-sai đoạn 35 câu 1 đến câu 2. Đất trong khu vực phía nam của nước Israel trong những thập niên vừa qua đã được dùng trồng bông vải, không được yên nghỉ, cho nên đất trở nên cằn cỗi. Năm Sa-bát là một nguyên tắc tốt cho ngành trồng trọt và Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài. Thật là thích thú khi thấy rằng Đức Chúa Trời cũng biết và quan tâm đến công việc ruộng vườn. Và trong Lê-vi-ký đoạn 25, câu 5 đến câu 7, Chúa phán bảo tiếp: Chẳng nên gặt lại những chi đã tự mọc lên sau khi mùa màng, và đừng hái nho của vườn nho không hớt sữa. Ấy sẽ là một năm cho đất nghỉ. Phàm vật gì mà đất sinh sản trong năm Sa-bát sẽ dùng làm đồ ăn cho ngươi, cho tôi trai tớ gái ngươi, cho kẻ làm thuê của ngươi và cho kẻ ngoại bang kiều ngụ với ngươi, cùng luôn lục súc và thú vật ở trong xứ ngươi nữa, hết thải thổ sản dùng làm đồ ăn vậy. Điều này tỏ bày cho chúng ta biết cách nào nhu cầu về thể chất của con người được cung cấp trong năm Sa-bát. Đất tự sinh sản ra vật cần dùng mà không cần phải trồng trọt. Trong vùng thung lũng Ephrat thời của Abraham không cần phải gieo trồng chi hết. Cây trái sinh sản mà không cần gieo trồng. Đất trong xứ Israel sinh sản đủ nhu cầu cho chủ, cho người giúp việc và cho cả khách kiều ngụ ở với họ nữa. Ngay cả gia súc cũng được Đức Chúa Trời ban phước cho sống và phát triển trong năm Sa-bát. Đức Chúa Trời chăm sóc cả người và súc vật, người Israel và khách kiều ngụ, cả người giàu lẫn người nghèo, trong suốt cả năm nghỉ ngơi, tất cả đều có thức ăn no đủ. Đức Chúa Trời đang dạy dỗ dân Israel một số bài học. Ngài không cho phép dân chúng dùng đất một cách liên tục và không có chăm sóc quan tâm đến người nghèo. Đức Chúa Trời bảo vệ đất đai và người nghèo cùng một lúc. Ngài dạy họ rằng đất bị rủa xả, nhưng cũng có một kỳ sẽ đến khi mà đất sanh sản dư dật. Ngày nay, nhân loại lo ngại về việc gia tăng dân số và không đủ thức ăn cho con người. Các bạn thân mến, khi sự rủa xả được cất đi, trái đất này sẽ sanh sản dư dật như lúc khi con người sa ngã. Đức Chúa Trời là đấng cung cấp nhu cầu cho con người. Đức Chúa Trời là chủ của trái đất này. Kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về năm hân hỷ. Trong Lê Vi Ký đoạn 25 câu 8, ngươi cũng hãy tính bảy tuần năm, tức bảy lần bảy năm, thì giờ của bảy tuần năm này sẽ là 49 năm. Chúng ta để ý là số 7 được nhân lên. 7 năm Sa-bát thành 49 năm. Năm kế tiếp, tức là năm thứ 50, được biệt riêng ra thành năm hân hỷ. Năm hân hỷ được tiếp tục với số 7 và đi lên trong thang lịch. Nó trở thành một đơn vị lớn của thời gian, 50 năm. Đức Chúa Trời làm việc trên nền tảng này. Có 2 năm hân hỷ trong mỗi thế kỷ. Tiếp đến trong Lê Vi Ký đoạn 25 câu 9, rồi đến ngày mùng 10 tháng 7, tức là ngày chuộc tội, các ngươi phải thổi kèn trong khắp xứ. Đây là trọng điểm trong toàn thể cơ cấu năm Sa-bát của đất nước. Năm Sa-bát này là năm vui mừng trong hệ thống luật pháp của Môi-se. Trong ngày khởi sự năm Sa-bát, có tiếng kèn thổi vang khắp xứ. Sau khi dân Israel định cư trong xứ, chúng ta hơi khó để biết được cách nào mà những tiếng kèn này truyền ra được nghe đến từ Bắc xuống Nam. Nhưng có lý do để thấy điều này có thể thực hiện. Tôi nghĩ rằng khi dân chúng sống gần đền tạm hay gần đền thờ Jerusalem, lúc họ nghe tiếng kèn báo hiệu năm Sa-bát, họ tiếp tục thổi theo, và dân chúng ở khu vực kế tiếp đó tiếp tục làm như thế, và chẳng bao lâu tiếng kèn năm hân hỷ lan ra khắp cả xứ. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Lê Vi Ký đoạn 25 câu 10. Các ngươi phải làm cho năm thứ 50 nên thánh và rao truyền sự tự do cho hết thải dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỷ cho các ngươi. Ai nấy đều nhận lại cơ nghiệp mình, ai nấy đều trở về gia quyến mình. Năm hân hỷ, tất cả đất đai đã cầm giữ của mình đều được hoàn trả lại cho nguyên chủ. Đây là phương cách mà Đức Chúa Trời dùng để bảo vệ chủ đất khỏi mất đất. Nếu chủ đất đã chết, đã qua đời, thì con cái thừa hưởng sẽ nhận lại đất. Còn đối với những ai bị làm tôi mọi, đến năm hân hỷ được thả ra tự do, mọi ràng buộc của người nô lệ bị dứt hết. Cho nên năm hân hỷ còn được gọi là năm toàn xá hay là năm ân xá. Ngày nay, làm sao chúng ta được tự do? Năm hân hỷ cũng là thời kỳ ân điển khi mà tin lành được rao giảng cho con người đang làm tôi mọi cho ma quỷ. Như lời được chép trong Roma đoạn 6, câu 16-18 và câu 23. Anh em há chẳng biết rằng, nếu anh em đã nộp mình cho tôi mọi đặng dân phục kẻ nào, thì làm tôi mọi cho kẻ mình dân phục, hoặc của tội lỗi đến sự chết, hoặc của sự dân phục để được nên công bình hay sao? Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì sau khi anh em làm tôi mọi cho tội lỗi, thì đã từ lòng dân phục đạo lý là sự đã ban làm mực thước cho mình. Vậy anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Và trong sách Tin Lành Giăng đoạn 18 câu 31, 32 và 36 chép tiếp như sau. Bấy giờ Ngài phán cùng những người Giu-đa đã tin Ngài rằng, nếu các ngươi hằng ở trong đạo ta, thì thật là môn đồ ta. Các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Vậy, nếu con buông tha các ngươi sẽ thật được tự do. Các bạn thân mến, khi các bạn đến cùng với Chúa Giêsu thì vấn đề tội lỗi được giải quyết. Ngài đã trả án phạt tội lỗi cho các bạn. Mọi chuyện đã được ổn định và các bạn được tự do. Chúa Giêsu làm cho các bạn trở nên tự do, như được chép trong sách Roma đoạn 6 câu 22. Nhưng bây giờ đã được buông tha khỏi tội lỗi và trở nên tôi mọi của Đức Chúa Trời rồi, thì anh em lấy sự nên thánh làm kết quả và sự sống đời đời làm cuối cùng. Trong Galati đoạn 5 câu 1, Đấng Christ đã buông tha chúng ta được tự do, vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình giết tôi mọi nữa. Điều này liên hệ đến lời phán của Chúa Giêsu khi Ngài giảng ở trong nhà hội của xứ Nazareth, như được ký thuật ở trong sách Luca đoạn 4 câu 17-21. Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng, Thần của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo. Ngài đã sai ta để rao cho kẻ cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ hà hiếp được tự do, và để đồn ra năm lành của Chúa. Đoạn, Ngài xếp sách trả lại cho kẻ giúp việc, ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài. Ngài bèn phán rằng, hôm nay đã được ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. Thưa các bạn, khi giảng tin lành cho người nghèo cũng giống như góp phần thổi kèn của năm hân hỷ, để hàn gắn tấm lòng tan vỡ, để giải cứu những người đang bị tội lỗi kèm kẹp, để ban sự sống cho người bị mù lòa tâm linh. Có lẽ là năm hân hỷ sẽ được ứng nghiệm trọn vẹn trong thời kỳ 1000 năm bình an. Nó được liên hệ trực tiếp với dân Israel. Nếu các bạn có kinh thánh, tôi mong ước các bạn đọc thêm trong Ê-sai đoạn 11, đoạn 35, đoạn 40, trong Jeremy đoạn 23, trong Mica đoạn 4 và trong Khải Quyên đoạn 20. Xin mời các bạn cùng trở lại và xem tiếp ở trong Lê-vi-ký đoạn 25, câu 11-12. Năm thứ 50 này là một năm hân hỷ cho các ngươi. Không nên gieo, không nên gặt vật chi đất tự sinh sản, và cũng chẳng nên hái nho không hớt sữa. Vì là một năm hân hỷ, sẽ làm thánh cho các ngươi phải ăn những thổ sản. Năm hân hỷ sau năm Sa-bát, khi đất được nghỉ ngơi, Đức Chúa Trời cung cấp nhu cầu cần dùng cho dân sự của Ngài. Khi họ vâng lời, Đức Chúa Trời sẽ ban cho. Chúng ta xem tiếp trong Lê-vi-ký đoạn 25, câu 13-24. Trong năm hân hỷ này, các sản vật đều sẽ trở về nguyên chủ. Nếu các ngươi bán hay là mua vật chi với kẻ lân cận mình, thì chớ lận anh em mình. Người sẽ cứ lấy số năm từ sau năm hân hỷ mà mua với kẻ lân cận mình. Còn người cứ lấy theo số năm có qua lợi mà bán. Tùy theo số năm sau năm hân hỷ, người sẽ bù thêm giá. Tùy theo số năm ít, người sẽ giảm bớt giá. Vì theo số mùa gặt mà người bán cho ngươi. Trở ai trong dòng các ngươi làm lận cho kẻ lân cận mình, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi. Các ngươi khá làm theo mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta và nói theo, như vậy sẽ được ăn ở bình yên trong xứ. Đất sẽ sinh sản qua lợi cho các ngươi sẽ ăn no và được ở bình yên trong xứ. Vì các ngươi nói rằng, nếu chúng tôi chẳng gieo, chẳng gặt mùa màng, thì trong năm thứ bảy sẽ lấy chi mà ăn? Năm thứ sáu ta sẽ giáng phước cho các ngươi, và năm ấy sẽ trúng mùa, bù ba năm. Năm thứ tám các ngươi sẽ gieo và ăn qua lợi của mùa màng cũ cho đến mùa màng mới của năm thứ chín. Đất không được đoạn mãi, vì đất thuộc về ta. Các ngươi ở cùng ta như kẻ khách ngoại bang và kẻ kiều ngụ. Trong khắp xứ mà các ngươi sẽ được làm cả nghiệp, sẽ cho phép chuộc đất lại. Thưa các bạn, phân đoạn Kinh Thánh này giải thích tất cả tài sản bị cầm thế đều trở về cho nguyên chủ trong năm Hân Hỷ, tức là năm thứ 50. Điều này nhằm ngăn chặn một người chiếm quá nhiều đất đai tài sản, trong khi rất nhiều người xung quanh nghèo khổ. Nó tạo nên sự quân bình trong dân Israel. Đức Chúa Trời muốn giữ quyền làm chủ đất đai của dân chúng mãi mãi. Đức Chúa Trời hứa ban phước cho dân sự của Ngài. Đức Chúa Trời hứa ban phước cho đất trong năm thứ sáu. Để rồi đến năm thứ bảy thì đất được yên nghỉ, và năm thứ tám thì sự gieo trồng trở lại. Đức Chúa Trời nói rõ cùng với dân của Ngài, đất không được đoạn mãi, vì đất thuộc về ta. Kế tiếp chúng ta cùng tìm hiểu về luật chuộc tài sản. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 25, câu 25-34. Nếu anh em ngươi trở nên nghèo và bán một phần sản nghiệp mình, thì người bà con gần có quyền chuộc lại, phải đến chuộc phần đất anh em người đã bán. Nếu người nào không có ai được quyền chuộc lại, nhưng tự lo có chi chuộc lại được, thì phải tính từ năm đã bán, bồi với số trội cho chủ mua, rồi người sẽ nhận sản nghiệp mình lại. Nếu như nguyên chủ không tìm đủ giá đặng trả cho, đất bán sẽ thuộc về người chủ mua đó đến năm Hân Hỷ, đoạn đất sẽ ra khỏi tay người chủ mua và về nguyên chủ. Nếu người nào bán một phần cái nhà ở trong thành có vách bọc, thì có được phép chuộc lại cho đến giáp một năm sau khi bán. Phép chuộc lại của người chỉ trong một năm trọn vậy. Còn nếu không chuộc lại trước khi giáp hạn một năm trọn, thì nhà ở trong thành có vách bọc sẽ thuộc về chủ mua và dòng dõi người mãi mãi. Đến năm Hân Hỷ, nhà đó không ra khỏi tay họ. Nhưng các nhà ở nơi hương thôn không có vách bọc lấy, thì kể như ruộng đất, chủ bán có phép chuộc lại. Đến năm Hân Hỷ, nhà sẽ trở về nguyên chủ. Còn về các thành của người Lê Vi và về nhà của họ ở trong thành đó, thì người Lê Vi luôn luôn có quyền chuộc lại. Ai mua của người Lê Vi một cái nhà tại trong thành của người Lê Vi, đến năm Hân Hỷ, nhà đó sẽ thuộc về nguyên chủ, vì các nhà cửa trong thành của người Lê Vi là sản nghiệp của họ giữa dân Israel. Những ruộng đất thuộc về thành người Lê Vi không phép bán, vì là nghiệp đời đời của họ. Có một thời gian khá dài từ năm Hân Hỷ này đến năm Hân Hỷ kế tiếp. Nếu một người bị mất tài sản một thời gian ngắn sau năm Hân Hỷ, thì rất có thể người chủ không còn sống để chờ đợi hưởng lại sự hoàn trả tài sản vào năm Hân Hỷ kế tiếp. Vì thế Đức Chúa Trời ban cho họ một cách để chuộc lại tài sản. Đó là nếu họ có một người thân nhân giàu có khả năng chuộc lại tài sản, thì đất được trở về nguyên chủ trước năm Hân Hỷ. Điều luật chuộc lại tài sản này bởi người thân cũng được thấy áp dụng như trường hợp của Ruter. Nhưng có một luật nới rộng hơn cho người Lê Vi liên hệ đến tài sản của họ, vì họ là người phụng sự Đức Chúa Trời. Kế tiếp chúng ta tìm hiểu về luật chuộc con người. Trong Lê Vi Ký đoạn 25, câu 35-38. Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người dần dần tiêu mòn, thì hãy cứu giúp người, mặc dù là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi. Chớ ăn lời, cũng đừng lấy lợi người, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi. Chớ cho người vay bạc ăn lời, và đừng cho mượn lương thực đặng lấy lời. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, đặng ban cho các ngươi xứ Canaan và làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Đức Chúa Trời cũng phán dạy con dân của Chúa hãy đối xử tốt với người nghèo qua sự giúp đỡ, không lợi dụng công sức của họ, không được cho vay ăn lời. Những ai kính sợ Đức Chúa Trời mà đối xử với anh em nghèo khổ của mình sẽ được Đức Chúa Trời ban phước. Tiếp đến chúng ta cùng xem trong Lê Vi Ký đoạn 25, câu 39 đến 43. Nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, đem bán mình cho ngươi, chớ nên bắt người làm việc như tôi mọi. Người ở nhà ngươi như kẻ làm thuê, người ở đầu sẽ giúp việc ngươi cho đến năm hân hỷ. Đoạn người và con cái người thôi ở nhà ngươi, trở về nhà và nhận lấy sản nghiệp của tổ phụ mình. Vì ấy là những tôi tớ ta mà ra đã đem khỏi xứ Ai Cập, không nên bán họ như người ta bán tôi mọi. Chớ nên lấn lướt mà khắc bạc họ, nhưng phải kính sợ Đức Chúa Trời ngươi. Điều này nhắc nhở rằng khi một anh em trong dòng dân Israel nghèo khổ mà bán mình làm tôi mọi, Đức Chúa Trời nhắc nhở dân chúng phải đối xử tốt với họ, phải coi họ như anh em, như người làm thuê, như người giúp việc. Tiếp đến ở trong Lê Vi Ký đoạn 25, câu 44-55 nói đến sự đối xử với những người nô lệ thuộc về nước ngoài. Các bạn thân mến! Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời về sự chăm sóc và sự ban cho phước hạnh của Ngài, thể hiện qua năm Sa-bát và năm hân hỷ trong thời kỳ cựu ước. Trong thời nay, tôi mong ước các bạn hãy đến cùng với Chúa Giê-xu để hưởng được mọi phước hạnh thiêng liêng từ trời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả!